viết mục đích là để cho cái sự hiểu biết của mình nó tăng lên, như là nó được trực giác. Cái nguyên lý mà phải biết là hóa ra nó phải đưa mình lại cái tưởng ấm suy nghĩ thì tự nhiên trực giác nó phát triển. Trực giác đấy thì mình tả cho bạn nó chính là cái ông chủ. Nó quan sát được thế là tôi đang đau lưng, chốc đau lưng hết. Tôi đang buồn buồn, tôi buồn đi mất. Tất cả cái đó nó đi được khách, có một cái thứ bên trong nó không đến, không đi được, nó nhìn thấy cả tiếng đẹp đó. Nó nhìn thấy mọi thứ mà đến nhìn nó. Thế là chủ ấm, là chủ ấy mạnh phát triển lên thì các bạn đúng là trở thành trách nhiệm là tiền đấy. Đấy là những nguyên lý của phương pháp. Phương pháp ở đây nhá, bạn để chân thế này, để tay thế này, đau lưng thế này, xong bạn để ý xem cảm giác con mũi gió thế nào. Phương pháp đấy bạn học một lúc cơ hết 100 phương pháp trên thế giới luôn. Thế nó quá dễ, không cần phải giới thiệu, không biết. Đang nói là các bạn phải biết nguyên lý. Tại sao phải làm như thế? Tại sao phải thẳng lưng? Thực chất thẳng lưng như thế này, nếu mà thấy khi mình gọi điện cái năng lượng của trái đất bây giờ mình thẳng với chúng ta, đây mình trở nên xuyên của lòng bàn chân, hai lòng bàn chân và tay là nó chiếm lên trên trời, nó hướng về để cái này để nó có tác dụng của
dưới này, nó
gì là năng lượng nó vào
trên này thì một lần dưới này góp năng lượng vào
nguyên lý là như vậy nên ngồi. Chứ không mình ngồi thế này kiện được thì đi để ngồi khác nó dễ. Nhưng mà nay thì chân nó không ngửa lên, nó không phải đi gì như thế.
Đâu
sao? Nó chỉ bảo phải ngồi như thế mới được, nhưng họ sao không biết là tại sao ngồi như thế mới được.
Còn đâu có hại. Tức là cái lòng bàn chân là cái
ngửa môi đẹp đúng lên trên trời.
Hai đi quá nặng, mất cả
lắm. Khi đấy là năng lượng của mình.
Khi nào vào ngồi thì không biết, khi nào vào đến chỗ thiền mới biết là ngồi tư thế đấy thì năng lượng nó vào mình gấp 10 lần ngồi tư thế khác. Khi nào vào ngồi mới biết tư thế đấy thì nếu như bạn ngồi xem phim, bạn ngồi xem phim này thì cũng bảo cái đây ngồi chồng như chuối xem phim, xem phim nó mất hay. Khi lộn ngược mình nằm ngang xem phim xem nó mất hay. Thì như này mắt phải như thế này. Cách của bạn cách cái TV là 3 mét hoặc là 2 mét thôi, 5 mét cũng không được, 10 mét không được, cởi nghiêng lại không được. Thì khi nào người biết xem phim chứ biết là ngồi như thế nào là xem phim hay nhất. TV tương tự khi mình ngồi thiền rồi, đến chỗ đấy rồi mình sẽ không ngồi thiền. Ngồi như thế, mà tại sao ngồi như thế? Thế ngồi ăn, thế ngồi thế này. Nghĩa thức ăn phải để trước mặt, tại sao không để thức ăn tôi kia, cái người chưa ăn bao giờ ấy. Vì họ không biết đâu. Họ chỉ học về là thức ăn phải để trước mặt như thế này. Đấy. Cách một sải tay là vừa. Ít nhất phải giải thích là tại sao cách một sải tay là vừa. Vì nó vừa gắp cho vào mồm được. Cách hai sải tay thì làm sao mà gắp. Nó để sát như thế này thì để ăn lại mất ngon này vì nó khó chịu. Tức là tất cả mọi tư thế nó phải hiểu cái nguyên lý của nó. Ngồi thiền bán là hay kết ra hay
tự quan nguyên lý của nó.
Tập quan sát trạng thái tâm lý của mình. Ví như tôi quan sát trạng thái tâm lý của tôi biết sao mình để trạng thái tâm lý của mình nó buông xả được. Như em là nhìn trạng thái tâm lý nó cứ lo lo. Cái lo đấy là một cái ông khách đang đến, nó quan sát làm sao điều hành để cái lo này nó không có.
Trên gọi nó là vừa gần về trước người yêu em nhìn.
Cứ nắm thật vững nguyên lý rồi sẽ học các phương pháp thực tế rất dễ hiểu. Chưa nắm nguyên lý mà cứ học về phương pháp tại sao có như thế mà chứ không chưa lao được nó học nó chỉ biết nào bay mất rồi. Tại vì khi mình học nguyên lý nó ngắn lắm, cho một cái cây. Thế là mình thấy chỉ được học hỏi mỗi cây nhưng mỗi ngày có được đào được một gáo nước. Thế là mỗi ngày mình đi cho một gáo nước. Thế là đến khi cái cây nó to đùng rồi, cho gáo nước luôn mà nó thiếu luôn. Nhưng mình được học vẹn. Chết khô. Cây mới trồng cho gáo nước.
Không cần lê ngồi dậy cũng
chết ướt. Thối dễ là đã.
Giảm cái mặt luôn.
Vậy là tại sao cho một gáo nước? À, cây nào nó cũng cần nước để nó hút lên, nó mang cả cái chi dưỡng đủ lấy để khóa. Hóa ra là nước nó hút lên tế bào để nó nuôi cái cây. Nó kết hợp với ánh nắng mặt trời và khí nitơ mà nó kết hợp lại thành cái tế bào carbon là thân của nó to ra. Như vậy là cái áo nước chẳng có dành như vậy. Vậy là cái cây nó to thì nước nó to, cây bé thì nước nó phải bé. Đúng tỷ lệ. Thì học nguyên lý đấy, thế là mình cây nào mình cũng biết đấy. Chứ mình sẽ không học được nhau. Cây xoài con cho 3 gáo nước. Cây cà phê con cho 1 gáo nước. Cây cam con cho 2 gáo nước. Học nguyên lý rất đẹp. Thì người ta dạy kỹ thuật kiểu học như thế thì sẽ thấy là kiến thức là mênh mông. Bạn thích học kiến thức theo cổ mênh mông thì rất ra. Bạn học kiến thức luôn cây thì hút nước với một tỷ lệ nhất định. Thế là sao? Thế là cây nhỏ nó cũng nhỏ, cây to nó cũng to. Tôi muốn bạn hãy học cái nguyên lý đấy để cho nó thấy kiến thức của mình như thế. Kiến thức về kỹ thuật là mênh mông, mà kiến thức về gốc rễ căn bản thì là năng lượng. Nhưng mà kiến thức gốc khó học. Học nói mãi mới hiểu được. Nói với ông chủ này mình sẽ còn nói mãi với các bạn. Thế khi nào các bạn ngồi thiền biết là bên trong mình có ông chủ đấy thì thôi. Thảo đó, nó cảm nhận bên trong mình có ông chủ đấy. Ông chủ đấy không phải vật chất. Vật chất là ông chủ ông nhìn thấy vật chất. Đó là ý nghĩ của ông chủ. Ý nghĩ tới thì ai cũng biết. Vật chất tức là nó là ý nghĩ siêu hơn ý nghĩ luôn. Ý nghĩ là cái thứ mà em không thể thấy được nó. Em chỉ cảm nhận là có một cái thứ mà nó thấy mọi thứ. Nhận được sự ý hữu đấy. Nó thấy mọi thứ. Còn mọi thứ không thấy nó. Mà em không làm cách gì diệt được nó đâu. Lúc nào nó cũng có đấy. Mà đầu tư vào nó là đầu tư khôn ngoan nhất. Chết rồi thì nó vẫn y hệt những cái khác. Sống chết đối với nó là như thế. Nhưng mình có phương pháp để mình đặt cho cái đấy của mình để phát triển. Tại vì nó mà cứng đờ nó không phát triển thì nó rơi vào có thường rộng thường hàng như là có ngã tức là có một cái gì cố định. Vô ngã là không có cố định. Có cái thứ không cố định là nó cứ thay đổi biến đổi theo biến sinh sinh diệt diệt quay vòng luân hồi. Cái này nó lại không phải như vậy. Bạn làm lớn mạnh hơn rồi, nó lớn mạnh dần, lớn mạnh dần, nó không có sinh diệt. Thiền này phải làm cái thứ đó chủ. Còn rồi. Còn
thế mà đầu để trao người điều khi ngồi nói chuyện không như đây.
Khi vị khách khó chịu tới thì tự nhiên ông chủ sẽ phải tiếp khách khó chịu và nó sẽ nhận ra trong sự khổ xuất hiện. Thì khi ông chủ đấy mà quen nhìn các vị khách, quen thấy rõ các vị khách thì mình đâu tự nhiên dần dần có vị khách thì nó được khách dần dần thấy và là khách gặp được rồi. Bắt buộc phải tập ông chủ. Ông chủ ấy lớn mạnh chỉ có khách chỉ tới thôi. Chỉ người chủ của em hôm giờ không biết em đấy. Cảm nhận trong thấy cho mà mình có người chủ chưa?
Có anh thấy là nửa sáu.
Không phải vật chất, không phải tinh thần, không phải ý thích, không phải ý muốn, mà là người thấy những thứ không có hình dạng, thấy mọi thứ không thể nói. Thì ngày xưa Đức Phật nói Đức Phật cái sinh không là Như Lai gió của Đức Phật, em không thể thấy được gió, em chỉ cảm nhận được gió, tôi thấy mát, nó tự thấy gió cũng chuẩn. Thực chất là không ai nhìn được gió đâu, người bình thường nhìn thấy đâu. Em thấy cái cây nó gãy lá, em thấy bụi nó uốn lên, em thấy mát, qua da.
Quan sát được nhiều hơn, mình nhạy cảm hơn thì tức là cái thấy đấy nó lớn lên, tức là nó tăng trưởng,
nó rộng ra, phát triển, tức là tuệ giác phát triển, từ đấy là nó dịch tuệ giác. Khi nào bạn thấy cái đấy mà nó tăng trưởng, nó đang hiện diện rõ ràng, nhìn thấy cái khác, nó tách ra, nó biết không phải là nó, luôn và là cái kiểu luôn luôn có ảnh hưởng. Người ấy nó mạnh ấy, cái hạnh phúc bạn tu người yêu trong lòng lần đầu tiên nó sẽ nhắc nó không có gì đâu, không sao vào sau đó không có cười.
Em chỉ thấy hôm nay em bất khổ hơn trước mắt là bất khổ hơn.
Bất khổ thì tập dễ, tập nó còn hơn cái hạnh phúc.
Trước mắt là bất khổ
thì bạn thấy nó khó hơn đấy. Đấy độ là mình đang mất rồi. Chỉ còn nhớ khổ thì nó bạn sẽ tập ở đây sẽ khổ hơn, bước khổ hơn này, khỏe mạnh hơn, đẹp hơn, cũng vui hơn. Thì là tôi sẽ hướng dẫn tin cho các bạn làm được hết. Nhưng bảo đấy đó phải vào thiền chưa thì tôi bắt đầu bảo chưa, đấy chỉ là năng lượng phụ của tập thiền mà thôi. Thì bảo đấy là thiền thì cái phần kia là thiền nhất định quá. Nhưng mà thứ đấy nếu mà bạn hỏi những nơi mình dạy cho bạn thì mình sẽ được
nhiều ngày
được có cũng như cái gọi luôn đến là điểm nữa. Cái thế giới nó mạnh lên là cái trực giác bạn cũng mạnh hơn. Tự nhiên bạn nhìn người khác đang khó chịu hay đang dễ chịu, đặc biệt nghĩ xấu nghĩ ác thì bạn hơi cảm nhận được nhẹ hơn trước rồi. Đấy, nó còn thế rồi.
Quan sát được.
Phán đoán được. Lớn thật kêu chủ lớn lên thì biết chủ đi kỳ diệu lắm. Siêu nhiên chính là kêu chủ đấy. Và con vịt là nó cậy nó có ông chủ đấy của nó lại tương đối chính xác ông chủ đấy. Chỉ thích đi bay đến cánh két và tự động nó bay thẳng một cái, nó muốn làm gì nó biết hướng đông tây nam bắc, nó chỉ biết là nó thích đi cái hướng nào thì hướng đấy, tự nhiên đến đấy là nó ấm thế thôi. Nó nhắm mắt nó bay trên trời đấy, chứ không phải nó mở mắt đâu.
Vừa bay còn ngủ luôn.
Đúng rồi, bay nhất là con kinh khủng nhất là nó một cái loại chim nhạn. Chim nhạn nó bay từ phía bắc lên xuống từ nam, từ phía nam lên từ bắc. Đó là cái khủng khiếp, tức là một đời đó là tính ra nó bay giống như là 20-30 vòng quanh cái đất là bình thường. Thì là bình thường. Tám mươi phần trăm thời gian ở trên không. Giao phối trên không, ăn trên không, ngủ trên không, chỉ đến khi đến đích xây dựng tổ ấm thì mới không trên không. Thành được rồi. Đó là cái nhạc đọc về trong thì có gì có lại học. Chứ hay nó bay này nó phải sụp lần nó lên đấy. Sợ thật ở đâu đấy. Trực giác nhé, nó không phải là trí tuệ là được này. Tức là khoa học không điều khiển máy bay là máy bay thì từ Hà Nội vào đến Đà Nẵng là khi sẽ bay sang Lào. Nhìn toàn mây không hay thì biết. Nên cứ tập đi cái thấy ông chủ đi.
Để chân đẹp. Để chân đẹp.
Chân thế nào sẽ được. Cái kia gọi là bán gà.
Cái cửa thẳng lên.
có một cách như này, người ta là giết bằng này, nếu mà để lên trên đùi thì người ta là bắn gà này, như này thì gọi là kiết gà này.
Không, không ngờ thẳng lên.
Không, không cần kỹ như thế đâu.
Xem cái ảnh Phật toàn là để song song với mặt đất. Thích mặt chân.
Nó chỉ vừa phải thôi. Trước tôi ngồi, lúc tôi ngồi cũng ngay ngắn lắm đâu mà nó vẫn vào định mà. Tôi biết mà. Nó chỉ tương đối thôi, thì nó không cần phải thật đẹp như cái tưởng đâu. Hơi là nó nhuồn rồi.
Tất cả ngồi lòng. Ngồi đây
đặc biệt
những cái chân nó
dù sao các bạn cũng biết là hóa ra thiền là để làm cho ông chủ ông phát triển lên, để ông chủ ông phát triển lên thì đấy là cái gì thì biết được là tuệ, từ đó là từ đó là trong cái bàn nhiều dùng cái bàn là trí tuệ là từ mình là từ cái tư gì cả trí tuệ là cái thứ tức là cái tâm thanh tịnh và cái trí tuệ nhận biết như thật là hai cái trí đặc biệt sử dụng mạnh là nó thuộc cái bản
hai tuệ rồi
và trí mình ngồi là để vậy mình biết cái tuệ là cái gì biết như thật à hóa ra là nhắm mắt mình thấy rõ là cơ thể mình thấy rõ cái sự thật không mình làm được thấy rõ dần rõ dần tức là cái tuệ nó lớn dần lớn dần đó
để như vậy
nguyên lý là như thế bạn muốn chọn phương pháp nào đó là việc của bạn người nào dạy cho bạn gió mũi hoặc là bạn nhảy được bạn ấm bàn tay bạn cứ chọn cái gì bạn thấy ưng nhất bạn làm vì bạn hiểu nguyên lý rồi phương pháp hai khác nhau phương pháp không hai được khác nhau nguyên lý mà lúc đấy có người bạn ngồi trong bạn nó thấy cầu vòng chưa 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 nói chuyện bạn chưa chưa bạn ngồi thiền cả quá không nên thử thách nên chỉ có nguyên lý à họ thấy cầu vồng thì khá với chưa chưa là có thể là họ thấy nó không thật
mà là biết
đâu chú biết ra không biết gì ra tưởng tượng nó phát triển
nhất
nó sống mà không được cái đấy nếu mà bạn ở trên núi mà bạn nhìn ăn thì đấy phát triển rõ nhìn rõ mồn một luôn nhìn rõ đẹp hơn cả bạn trước mặt hơi luôn bạn đi khao khát cái gì thì bạn sẽ nhìn thấy cái đầu thì nó đến nó nói chuyện với bạn cái nỗi khao khát của nó vẽ lên trong não của bạn sống động ở phía bên ngoài nó chuyện với bạn rất là khi đó khi bị đói nhiều ngày thì núi là
ai
người cũng biết gọi đấy là ma vương nhưng ma đâu ma tâm ta đấy mình biết đâu bạn lên núi là chính điều đó kiên trì ra một đấy một nói hơi nhiều trong núi thì ông bảo là có thần có phải đến nói chuyện dạy không có hai loại nhé có một loại mình tưởng tượng như thế là nít nít thì người ta cũng dạy mình do tưởng tượng mình dạy nghe mình có bài học luôn à, thứ hai là cũng có những cái chúng sinh giả vờ đấy là ma giả vờ đấy là một vị thần nó đỡ dạy cho mình cũng có cái dạng ma nó trêu mình như thế là hai loại là không tin ý thì không phân biệt được vì xem thế nào trung nguyên là không phân biệt được vợ nên là cái người kia nói chuyện thì là giao sứ mệnh
đó
chưa nắm chắc là phải biết như thật là nếu ông cảm giác ông nhắm mắt ông chưa thấy được thần thể của ông tốt
thì nghe thì bảo ông
dân kể ra chưa phát triển thì cái tu còn thấp
đi đến những cái thì nghe
thì nói chuyện chưa chưa thì tu còn thấp rồi họ chỉ là một cái người rồi cũng đàn khác đi ngang qua chỗ mình vui rồi bảo họ thăm mình có chơi đó thì có gì là to rồi có gì là đi tao lên không
có đau cái gì nhà xem clip cũng vẫn là tao hãy đã nói cả người đi gặp mặt đầu tiên là tôi thấy các cái y tế là đâu phải là nhà cũng là tôi nói rồi mà mặt cũng kia
thì cứ đang tập này tạo tác khác rồi
lúc đấy xem không hiểu không hiểu đâu
cái thấy là cái trực giác mà nó chùm ra ngoài nó mới tin được cái thấy nhiều khi là cái tưởng tượng đúng không nó hình dung ra rất là rõ ràng đấy, chỉ biết là kẹt thôi nhưng thấy một cái tưởng tượng là người khó tin đôi khi thì hết cái chủ
ngoài
là nguyên lý đạo Phật không nhiều đâu. Nguyên lý gốc là biết bàn có hai tính chất, mình phải có nó. Hai tính chất đấy thì mới có hạnh phúc. Hạnh phúc là cái nó nôm na của cái kết quả do tôi sử dụng hai tính chất đó. Đau khổ là do tôi sử dụng ba tính chất là tham lam, sân hận, si mê. Vì trong cuộc sống vũ trụ nó có nhiều cái cánh cửa, nhiều cái ngăn cản, mà mình dùng từ vi trí tuệ thì tất cả cánh cửa, các cái cản trở đó mình biết cách mở. Cái nhà này đứa trẻ con mà nó không biết cách mở thì nó thấy nhà này là một cái nhà tù, đóng cửa và cái kỷ nó không ra được, coi đây nhà tù. Thế mình mở ra là tự do, không ra được gì. Đối với vũ trụ mình là cái nhà tù phạm vũ trụ, mình bị lực hút trái đất cái là không biết nào một cách ngắt để nó hết hút. Mình bị nó đói thì nó cũng tưởng là mình không chống chọi được không. Thì có phương án thì mình phải biết sử dụng tất cả những cái đó, không bị nó ngăn cản. Khi hết ngăn cản là giải pháp. Những cái đời cuối mà người ta đạt được cái hết ngăn cản của tự nhiên khi họ cần, họ bắt đầu đạt được cái giải pháp rồi. Thì họ thấy là nếu lực hút mà làm hút tôi nhưng không cho nó hút nữa, họ làm được. Thế người ta bảo ông này biết bay, nhưng mà đấy là cái dùng từ dân dã, dùng từ của người tu, thì bảo ông này không biết ngắt cái cản trở của ông đi rồi, mình còn nhiều cản trở không biết được sử dụng, còn ông biết được sử dụng. Cái phần là lên chỗ nọ chỗ kia biến mất hiện ra thì vì ông ấy biết cách di chuyển, không có cản trở, không biết cách ngồi lên máy bay khi thật là lâu đấy, thì ông ấy cách di chuyển tức thời. Tức là những ngăn ngại, những trở ngại đối với ngài là nó hết. Những trở ngại tâm lý, trở ngại về tâm lý thì càng hết. Asanchi trở ngại về tâm lý.
Còn cong lưng không được gì.
Cong thì nó không bằng thẳng. Thu hạn đấy. Ở cái sinh sống của bạn nó hơi hơi cần thẳng. Tất nhiên là khi em chưa vào thiền mà sâu để làm năng lượng thì cong không sao. Nhưng mà nếu nó muốn để năng lượng thì thẳng tốt hơn cong. Thẳng mà bị mệt thì em dựa vào cho nó thẳng.
Xong
thì ngồi dựa vào
tay
ạ. Không nên ngồi cái bộ thiền nữa. Một đoàn cây mông
ngồi thấy dễ chịu thì ngồi. Nếu ngồi thấy khó chịu thì không nên, ngồi thấy dễ chịu hơn thì nên
thăm đi.
Đấy, tức là phải biết nguyên lý. Nguyên lý làm mình nó dễ chịu. Cùng là thẳng lưng, nhưng mà có người ngồi thế này thì dễ chịu thì họ không kê. Kê to thì ngồi dễ chịu hơn. Cái bộ đàn thì dễ nhỏ cũng dễ. Tôi muốn đi chân à? Cái đấm nhiều cái cục cơ thì nó cũng hết rồi. Tay tí. Ngoài lưng đấm đúng lưng đỡ là vì cái này nó rất là ít. Gõ thật nhiều để đến lúc nó phải đi lên mà cái cục cứng đỏ tím rồi. Lỗ chân lông mở rồi. Lúc đấy là lỗ
chân lông mở rồi.
Mình cứ đập như thế thôi là nó bị rút cạn ra đấy, xong là máu nó sẽ hút cái đấy,
không phải tống đi được cái gì đó,
không vận động, nó đi theo đường máu, nó đi theo đấy.
Cái này thì
đấy là cái năng lượng tư tưởng nó có đủ đủ cái tư duy bạn nói là năng lượng tư tưởng thì nó đọc qua thì không nhớ sau khi đọc bát chánh đạo thì nó xem như thế thì không nhớ thì nó có phần đúng và phần sai nó thảo lao nó có cả cái từ này từ đó để chuẩn chắc
quy luật gieo hạt ạ, nó dạy về quy luật gieo hạt ạ, đúng không anh?
Bản chất nó là nhân quả, nó chi tiết ạ.
Nó là nguyên lý của nó là mình muốn đạt được cái gì thì mình phải gieo cái đúng cái đấy
cho người khác,
cho người khác đúng cái mình cần
cho người khác không?
Dạ.
Ví dụ mình muốn cái gì mình gieo đấy cho người khác. Đó là phước, mình muốn cái gì mình phải gieo cho mình, nó được khỏe và từ bi, không phải gieo cho mình. Tức là cho người khác thì Đức Phật đi vào rừng đỗ cũng chung được. Em muốn em khỏe, em chăm sức cho người khác khỏe, là sau này em yếu là có người chăm cho em khỏe. Hay từ trong bụng mẹ em cũng được chui vào cái bụng mẹ, là bà mẹ khỏe mạnh, thì em chăm cho người khác khỏe mạnh. Thì em chui được vào bụng mẹ bà khỏe mạnh thì đương nhiên em cần khỏe mạnh, tức là vẫn được do em chăm sóc thì người ta chăm sóc thì trong bụng mẹ lớn lên được ăn uống những chỗ khỏe mạnh thì em khỏe lên dần hết bệnh tật. Nhưng bây giờ em muốn em khỏe, em bảo người khác tập tạ em không thế được, em phải trực tiếp tập tạ. Bây giờ em muốn thông minh, em nấu cơm để cho bạn trai em đi học, em hy vọng em thông minh không có nhân quả này là trực tiếp ai gieo mấy ăn và ai trồng mấy non, em phải tự nỗ lực để tránh quy đi thì em sẽ thông minh chứ không phải gieo cho người khác. Gieo cho người khác là gì? Tránh nghiệp, tránh hết trong 8 thứ có tránh nghiệp chính nghiệp. Bạn nắm cái thật vững tắm kia đâu rồi bạn sẽ biết ngay gì dạy nó có ngay giờ nó chiếm tỷ lệ bao nhiêu phần trăm phân tích được ngay và bạn biết ngay là họ nói đúng bao nhiêu phần trăm. Tôi tránh nghiệp tôi giúp đỡ mọi người, tôi tránh ngữ tôi giúp đỡ mọi người đúng rồi, nhưng mà tránh tư duy thì không được. Tránh tư duy tôi phải tư duy của tôi để tôi biết sai phải trái. Tránh bệnh là thân thể của tôi, tránh tinh tấn sự chăm chỉ của tôi, tránh nghiệm là cái việc đầu tiên, tránh nghiệm là cái việc quyết định. Làm sao mà phải gieo ngoài nào nên cắt gieo gạt theo bát chánh đạo chuẩn hơn nhiều. Nên bạn cứ học vững ngay đã, thì chỗ nào mà cũng thấy nó chỉ là một phần nhỏ trong đấy và nó xen lẫn những cái xấu ý quan trọng thì nói từ việc khác. Học của một cái ông mà đến các nhà vua còn phải nhận thầy của tôi đó thì nó cao lắm rồi. Hàng ngàn năm đứng như vậy thì bạn phải học của cái ông nào bạn vương nổi tiếng trên thế giới mà tổng thống mà không công nhận ông ấy là không nào về trả tổng thống nào gặp ông mà mình lại rồi đâu đây những vật khác em tổng thống bây giờ không ai bằng một hoàng đế ngày xưa. Hoàng đế gặp Đức Phật quỳ xuống chuyện bình thường, ngài nhận con, ngài giáo huấn cho con, tôi lễ rất quý một hoàng đế chung công vua như thế là bây giờ có một người nào tầm cỡ mà được như thế thì mình học đạo lý của họ cũng được tốt làm sao, nhưng tầm cỡ nó nổi giữa 2-3 chục năm thì chưa thấy ông thủ tướng tổng thống nào, nhà khoa học nào hâm mộ thì bạn học cái giáo lý đó sẽ thua đạo lý của cái người kia, người dân kia không nhiều cái người biết từ ra thấy là biết cái việc gì cái nghèo học vững qua chánh đạo đi. Nguyên nhân là mình muốn gì thì cái gì thì mình phải gieo cho người khác, chỉ được đúng là
nghiệp
và chính nghĩa
thì mình phân tích để đi ra hiểu các chính đạo ra hết
đấy. Với những gì thì bạn có hỏi tôi cũng phân tích dần dần là bạn sẽ sáng. Sợ bắt chánh đạo về sau thế là nó càng ngày nó càng lớn. Thị trường không ai có thể so sánh, nó là 100, người khác chỉ có 10-15 so với nó thôi, đường của nó là 40% gì mà biết là cái ngày nó thích cao
thông minh, thông minh bàn.
Đấy anh em, bạn học các bạn kim cương ấy, người ta vẫn có thể dạy cho bạn hiểu sai là bạn muốn cái gì thì phải làm cái này cái đó. Điều đấy là vừa đúng vừa sai. Đúng 20 phần mềm, nhưng mà 20 phần mềm là 28. Đúng 26 phần mềm.
Cứ sợ là nổi tiếng lắm rồi, những tí nó hở mặt hết sân đi là kiếm một cái ông nổi tiếng hơn không có được đâu.
Thằng 3 tuổi đến ông 100 tuổi là đều biết hết ngày rồi. Ma cũng biết ngày luôn, vong nhập vào ở đây là giáo lý đạo thần rồi, nó cũng biết được ở bên kia trong cảnh đấy có thờ người ta vấn đề không có. Con này sợ lắm. Cũng như cái Phật thì cao xưa lắm, thần mạnh, thần mạnh. UFO cũng biết được là tất cả những UFO trời chùm như thế cũng phải đệ tử cái đó là một cái mong
muốn như thế
nào thì của nó trước thân của nó
đấy là chùm trong cái thứ cổ
không thì là thế nào bác thế nào thì được rồi các bạn muốn học
thêm
thì
khác từ đây đi chủ đi đâu thì chúng ta
học qua cái khác xong mình lấy bác chính đạo ra làm hai quy chiếu.
Nghe quy chiếu xem nó thiếu cái gì
không? Đúng rồi, thì nó dễ hơn.
Các bạn thích thương cái gì à? Thiếu quá
mà. Nếu mà đọc ở đây thì không có
đơn lúc đấy mình cũng có lý thú hơn.
Thì nó giống như là
nhà
của mình á, tôi
là không lấy được như thế nào. Nhưng mà hình như là đọc năm mặt kim cương nó cũng có đơn lúc đấy. Người ta cảm giác là nó đang là khởi tra. Cho nên là các bạn nhân sư đưa ra một cái lý thuyết là các bạn không học đi sai được. Mình muốn học với cái gì thì mới làm được người khác được. Trong khi học này là chỉ là mình muốn làm cái gì thì mình tự động đi trên đôi chân của mình. Đấy, ý thức Đức Phật là thế này chứ. Làm cái gì cũng được, rồi đó là chánh niệm và chánh ý mà chánh niệm quả. Đến đây thì bạn vô xem một chút và cứ dựa vào cái kia cực kỳ chính xác về nhân quả. Chính mệnh thì bạn phải tập tạ, khi bạn mua tạ cho người khác tập thì sau này bạn sinh ra những chỗ là quanh nhà bạn người nào cũng nói bạn sẵn sàng tập nhờ phòng họ không tí tiền mà chỉ là cái phước điện thế này. Bạn muốn đè to bạn có thể tạ để kéo.
Em vừa đi giao hàng của năng lượng kim cương, thế em mặc học, em thấy là về nguyên lý thì đúng như thầy nói, nhưng mà về ý thức thì họ phải hiểu cách khác. Ví dụ như là mình muốn mình dạy con mình tốt thì mình phải đi dạy con của những người khác. Thế nhưng mà thực chất thì khi mình đi dạy những con người khác là mình tăng cái năng lực về giảng dạy của mình. Mình hiểu hơn về giáo dục.
Có, đấy thì đúng, đấy là mình đang làm tăng nội lực
đó, của mình. Đó, thì thực chất nó là như thế.
Khi tôi đi dạy người khác, dẫn đến là tôi tăng năng lực của tôi, tôi dạy con tốt hơn.
Đấy, chính xác là như thế.
Thì lúc đấy phải nói là tôi tăng năng lực, tôi sẽ dạy con tốt hơn. Vâng. Thế nó chuẩn hơn chứ.
Đúng rồi. Thì về nguyên lý đấy.
Nhưng mà chắc vì mình đã dạy được con của người khác đúng để mà
mình cứ tăng nội lực mình sẽ dạy con mình tốt hơn. Chốt lại câu đấy là muốn tăng bằng cách nào thì cách người ta bày cái cách làm tăng nội lực bằng cách là đi dạy con người ta. Đấy, đấy là một cách dạy con ta chuẩn là chánh niệm ta.
Đúng rồi.
Còn Đức Phật thì trước khi dạy mọi người thì ông lại tăng nội lực của ông không bằng cách đi dạy con người ta. Ông đi nhập định các thần kiến để ông tăng cái trực giác cái ông chủ ấy. Cùng như thế mai mốt ông dạy siêu ông đâu làm trong năm nào cũng cương đâu ông này nhắm mắt này để cái ông chủ bên trong nó cùng phát triển thấy thầy tài năng
thì thầy nói là cái là bắt đầu là em đã biết ngay là cái kia nó vận hành như thế nào, cái năng lượng kim cương họ
nó vận hành là vẫn phải tăng nội lực.
Vâng, nhưng nó hiểu sai thôi. Sao
người ta lại chọn cái phương án đi dạy con thì
về mặt kết quả thì vẫn là đúng. Thế nhưng mà họ hiểu một cái cách.
Họ đi ở bắt đầu.
Vâng.
Hiểu
nó chưa đúng nguyên lý.
Thế nó là một dọc nhân duyên quả.
Đúng rồi, nó bản chất nó mới đi qua khỏi cái nhân duyên quả.
Đây là khi mình muốn dạy về ghép là mình ngôn ngữ nhá, tăng nội lực bản thân. Thì tăng nội lực bản thân tôi chỉ dạy cho người đi thì mình mới có cơ hội tránh ngữ được. Tránh ngữ là nói cái gì người khác cần biết, nói được đúng, nói thiện với người nghe. Lấy dạy giỏi là tránh ngữ. Người người giỏi là
thế thì khi mình muốn giàu thì mình giúp cho những người khác giàu, dạ, như là mình làm marketing cho người khác thì bản thân mình làm marketing cho người khác, mình học các cái marketing, mình dạy marketing cho người khác, mình triển khai các cái công cụ marketing cho người khác để cho người khác giàu, thì bản thân mình đã nắm được tất cả những cái nguyên lý của cái marketing đấy rồi thì mình làm giàu bằng cái nguyên lý đấy.
Đức Phật là dạy nhân quả nó phải như thế. Cái đấy là cái nhân quả mắc cầu nó rắc rối. Một người nông dân biết học cách về mùa màng, về giống cây, người ta mới phối hợp thời tiết giống cây mùa màng họ gieo trồng, biết chăm bón, họ được mùa bội thu, làng xóm họ nương theo đó được mùa bội thu, đời sống với họ giàu sang hạnh phúc, đời sau họ cũng được giàu sang hạnh phúc. Đúng cách đại gia là thế. Bây giờ bạn có thể tưởng, bạn bây giờ bạn quyết định bạn đi trồng cà chua, nhưng bạn đi học cách trồng cà chua, xong bạn đi trồng, và một bạn không học cách trồng cà chua, lấy tiền bỏ ống cho nhà chùa, xong hai người trồng cà chua xem ai giàu hơn thì biết. Cái nào chính xác hơn? Đức Phật dạy chính xác hơn. Đức Phật dạy là không cúng dường mà chỉ được cúng đồ ăn. Hoặc nếu mà nhà sư có một cái áo thì phải cúng thêm, thì cần tối đa ba cái. Có ba cái rồi cúng thêm là không được. Vậy bạn chọn một cái vị thánh tăng, áo người ta là có dưới ba cái bạn tặng áo một, người ta đói ăn mà cho ăn là được. Cái tiền của họ bỏ họ cũng đứt xong bảo đời sau giàu là người ta múa rồi. Cái người ấy người ta thích có nhiều tiền mua chùa biển không nghe cứ thử đi, nghe đi về đèo đi về em hay chăn nuôi, còn người tập chăn nuôi nghiên cứu các giống tăng trọng cho heo cho gà tốt của một người thì bỏ ống tốt xem ai là chăn nuôi ra tiền luôn. Cái nhân quả chạy cái nào hợp lý rồi, nhân quả đẹp tôi bảo là tập thể lực không đủ mình sẽ đẹp hơn. Đó kinh ghi, kinh tàu ghi là sơn phong huyết vàng mình tiện phải đẹp hơn. Bạn cứ thử lấy vàng hay lấy hoa một tháng bạn đi tập nhìn ba tháng sau làm việc lại ai đẹp hơn trước nha. Nó quá vô lý, nó không đúng nhân quả. Nhưng quả nó dạy như thế để cho các ngôi chùa cũng thích có nhiều người đến làm không công, người đến cho tiền. Người ta dạy như thế hàng ngàn năm nay rồi, người biết thành kinh như thế hàng ngàn, 2000 năm nay rồi. Đúng chưa? Đập cho tú thì không được mạnh, nhưng mà tú đập cho người khác thì mạnh lắm. Nghe mùi bích như thế.
Thầy thứ nhất là tôi thầy nhé, cho thầy có sức khỏe thầy trả đạo. Hai người nghe chia sẻ về cái tâm, đấy cũng là ý nghĩa của em. Khi mà khuyên người khác là xây chùa tô tượng đi chuông thì em hay khuyên mọi người là quay về bên trong cái chùa, đây cái chùa bên trong của mỗi người, cái tượng hoặc là cái hình hoặc là tượng mỗi người, cái chuông này cái chuông mỗi người.
Mình nghĩ cái ngôi chùa với chuông với tượng nó có tác dụng gì? Thực tế nếu mà so với quán nhậu ấy, thì nếu mà xây quán nhậu thì không bằng xây chùa thật. ngôi chùa, người ta vãn cảnh, người ta chơi, người ta cúi lại, người ta cầu kinh, đó chứ không phải là tu, nó là tu sai, nó cần hơn hẳn là cái ngoài xã hội. Nhưng trên phương diện đấy bạn có như thế là nó cũng có phước, phước rất là nhỏ, phước nó không lớn như người ta khuất trương lên. Người ta dám bảo cái ao là cái biển thì mình đánh giá chỗ này là mấy ông sư là cá chớ. Thì mình vẫn công nhận cái đấy là cái ao, chứ mình không công nhận nó là đất. Đấy, tức là mình vẫn công nhận cái tác dụng của Nam Mô A Di Đà Phật, tác dụng của ngôi chùa là có, là tốt. Nhưng mà không, cái này nó đại diện cho Đức Phật, đại diện cho giải thoát. Thì mình bảo thế này thì ông được rồi, ông bảo cái ao là cái đại dương thì ông lường rồi rồi. Cũng xây như thế là mai mốt là đẹp đẽ, mai mốt người sáng thì cái này là lùng đầy rồi, không người sáng thì là đẹp đẹp từ cái đó. Mới là xây dựng văn hóa lành mạnh, nhưng mình dễ hiểu một cái chỗ mà không có gần như cái văn hóa lành mạnh là mình xây mạnh có mình xây chùa nhé, thì đáng là sau mình xây ra một cái chỗ mà nó không có cái ngôi chùa để sinh hoạt văn hóa. Thì do mình xây chùa đời sau mình sinh ra một cái dễ sinh ra cái cảnh có ngôi chùa mình đến mình sinh hoạt văn hóa. Đấy là như thế. Không mình nhớ đâu, mình không xây chùa đời xây chùa. Bây giờ mình ở Việt Nam có nhiều chứ chưa ở Việt Nam chùa. Mình hơi xây mình ở khá mãi chùa Mali. Không biết chùa chuyện mình đâu. Thì cũng thiệt vậy. Tại là mình cứ xây dựng cái gì thì có đấy để sau này mình được chút hưởng trên cái mình xây. Còn là như thế. Thấy giả như thế thì chắc chắn là mình biết là đúng. Nhưng mà giả không, chơi chùa này sau này sinh ra đẹp như tranh ấy. Phải thôi, nói sai dưới đúng đấy. Hay là xây này phải thông minh lắm. Bây giờ đi phát quyển sách sau này để con thông minh thì sao? Đi phát sách tức là mình cung cấp điều kiện để cho người khác được tiếp xúc với cả thông tin dữ liệu. Tức là mình sinh ra cái chỗ rất nhiều thông tin dữ liệu tiếp xúc. Vậy nên nếu ở Lào thông tin dữ liệu ít tiếp xúc thì người sinh ra ở Mỹ thì nhiều thông tin tiếp xúc hơn, đáng làm rồi. Lý do mình không nỗ lực mình tu mà mình chỉ cho người khác sách giống như Nam Mạng Kim Cương, mà mình không nỗ lực mình tu thì mình sẽ là cái người ở giữa một đống thư viện, một đống sách. Bố mẹ mình là kỹ sư cho mình sách đến tận răng nên mình học cũng chẳng hiểu gì cả.
Thế là mình nếu mà mình xây chùa thì mình chặt những cây rừng rồi.
Nếu mà cái cây rừng ấy mà nó đang nhả oxy cho nhiều người là nó lợi hơn. Cái chùa thì người ta đến học đạo lý thì chẳng có, chỉ có vài ông trụ trong đấy được lạnh được cúng dường thôi thì bạn lỗ là chắc. Lỗ chắc chắc.
Lõm.
Bây giờ bạn ở chỗ đồng không, bạn lại xây lên chùa ấy thì có một cái vị sư chân chính biết giảng giải đạo ý cho người khác thì bạn lời đó. Thế nên là vẫn phải xoay quanh nhân quả, đóng góp công đức cho cuộc sống, học về nhân quả thôi, cứ đi trước cái mà học, chúng ta là đóng góp công đức cho cuộc sống. Cái chỗ đấy thì sát ở gần thành phố, thành phố thì ô nhiễm, có mỗi mảng đấy thì cây xanh rất là nhiều, tức là nó cung cấp ngầm ngầm cho cả một quận. Ông đấy ông xem hết cái chiều lớn mạnh. Sau này ông sinh ra toàn cái chỗ mà
thấp
lớn lên là giữ bị ho lao. Làm gì thì phải vào những cái chỗ hầm mỏ tối thui thì bị ho lao. Diễn ra hết bao nhiêu đời thì cứ móc đồ lên mà. Nguy hiểm lắm.
Thầy có cái mà bốn câu diễn lành thì không phải có đúng không? Khi bốn cái câu mà
không bốn câu nào thần diệu
nữa. Bốn câu đấy nó vẫn là từ vị sẵn.
Đạt tới chứ đọc cứ lầm nhầm là tôi yêu thương mọi người, tôi yêu thương mọi người. Bảo mấy thằng đi tự thì nó nhầm đúng luôn. Nhưng mà nó không yêu thương. Giữa nhẩm miệng mà cái tâm yêu thương nó không liên quan với nhau. buộc là phải trên tâm. Thấy người khổ muốn bớt khổ, thấy họ đang vui muốn họ thêm vui, đặc biệt là thấy họ vui thêm vui nên mới đo là chính xác. Thấy người bạn mình khổ thì bớt khổ, mấy năm sau nó lên chức to hơn mình, nhà nó đẹp hơn, người yêu ai hơn, đến thăm mình cái thì mình ganh ganh tị tị. Nhưng mà mình thấy nó vui hơn thì không biết nó vui hơn nữa, vì như thế không được gọi là tâm thanh tịnh. Khi bạn đạt được cái tâm đó thì mọi thứ đều anh không hết. Thì khi bạn đạt được cái tâm đó, bạn chết bạn sẽ về cái vùng mà toàn những người có tâm đó sống với nhau. Tức là bạn có tâm yêu thương mà sẽ bị rút một cái về cái chỗ vùng toàn những người yêu thương nhau, đối đãi với nhau để sống với nhau. Chỗ này là chỗ này mình có cả tham, cả sân, cả si. Khác nó mà tát mình một cái thì cái tát nó làm hai ba cái mới đã cả thù đấy. Nên là chúng ta lại sinh nhau ở chỗ gọi là tình ác, đồng nghiệp, đồng nghiệp, đồng nghiệp là nó có một cái đồng tâm ở bên trong đấy. Ông nọ muốn hiểu thì cần suy từ bụng mình sao, ông kia là đã chính xác được tương đối rồi, chỉ khác nhau mỗi tỷ lệ, khác nhau mỗi tỷ lệ. Em chi tôi ham tiền, tôi ra là chỉ có một tốt hơn là bốn người mình, rất là chuẩn, xong. Tái sinh một chỗ
nó thì đồng nghiệp chứ còn phúc thì nó sẽ khác,
cũng là giống nhau chứ. Bây giờ nó đều ở Việt Nam là đều bị phóng thần, đều bị bỏ bom, đều bị Trung Quốc đánh, thì tôi với em đã khổ như nhau. Covid một cái đánh giống nhau ngay mà. Và cái nghiệp cá nhân thì khác, thì cá nhân giữa tôi và em thì khác nhau, nhưng mà cái nghiệp chung là chịu chung đó. Khi đã sinh sống trên một quả đất là chịu chung. Bây giờ mà ozone tầm thủng là tôi bị sao, em bị hệt như vậy, mà cho đến ông thủ tướng cũng chịu chung được thôi, không khác được. Khi cúp điện thành phố này là bị cúp điện thì thằng nhà giàu thằng nhà nghèo với nhau bị mất điện. Tắt đường cũng thế, nghiệp chung. Tôi giàu lắm nhưng đường tôi không tắt, nó cũng tắt được nào. Em đi ô tô cũng tắt mà đi xe máy. Về nghiệp riêng thì có khác nhau, cho phần làm riêng, còn phần chung thì vẫn bị chịu. Còn sự đương đối chung chưa
hôm nay thì chung.
Hôm nay anh sao?
Không.
Ô, thầy đơn giản mà hôm nay.
Hôm nay trước là chính mà.
Vâng, dạng là phụ thôi.
Nhưng mà không biết từ hôm về cái đấy ra em cứ hơi thoải mái, xanh mọi người nó về.
Cơ thể lưu thông thôi, ok để chị phải ra
hoặc
là
hùng
nhiệt cứ thế,
lo
để
phải
ra sữa.
Mục
tiêu của nó
là
như
thế. Khi ăn ấy, thì nên ăn để cho cơ thể
mình
hơi thiếu một chút. Ví như bạn thì ăn ít rồi, bạn này không ăn ít, em nhìn hai bạn sắc tố nó bị xuống, nhưng mà ít hẳn thì so với trước. Theo tắm đi nha, biết tránh bệnh thì biết chưa là giữ gì thân thể. Giữ gì thân thể thanh niên thì nên phải biết chơi một cái môn thể thao nào đó. Sinh hoạt văn hóa như này thì mình thấy rất lạ là thần khí của bạn
cũng cao hơi hơi bị sụt sụt.
Hơi sạm hơn chứ là thức khuya bớt đi rồi chứ cũng phải sớm. Đấy, đơn giản thế thôi, nhưng mà tôi đánh giá là năm đoạn chịu thương ngay cái gì thì không bằng được đâu. Hay hơn nhiều. Bạn muốn hạnh phúc bạn theo đám nước kia, chứ không phải bạn hạnh phúc là bạn muốn hạnh phúc gì bạn gieo cho người khác. Bạn muốn khỏe bạn phải gieo cho chính bạn, là chính bạn gieo người khác cũng hai thứ bạn gì nhé, cái nghiệp và cái tự.
Tạm biệt anh nhé.
Chính bạn nói là đạo viết ngắn lại
cái gì kê
bạn có thể xem tất cả giáo lý nào mà bây giờ nó hay hơn giáo lý kia thì tôi sẽ sẵn sàng tặng cho bạn coi như là một cái xe máy đẹp ngay. Thì tôi là tôi tìm chiều không ra tôi tìm khắp nơi rồi cuối cùng tôi bắt buộc phải dừng lại với cả thích ca mà tôi thấy tặng giáo lý dạy đúng các người nổi tiếng thế giới mà đến xem có xem bằng lịch sử hết. Và khi tôi xem thì đánh giá hai cuốn hay và tôi đánh giá là sắp thực tế nhiều nhất là quy luật, tức là quy luật chuyển đổi và tốt đến đi bàn. Thì cuốn đó là một cuốn người viết là do 60 người tay cuốn hơn 10 năm rất nổi tiếng, nó đi chui vào 500 đồng đi lớn nhất của thế giới cũng kê lại lấy số liệu làm trong công ty 10 năm mới ra được. Muốn mình hạnh phúc thì cần 8 yếu tố phát triển hạnh phúc của lời chiếm lại của người quan chính đạo. Đạo tức là phải phát triển hạnh phúc. Đạo là bác đều. Đạo là 8 yếu tố.
Nhưng không phải là đạo là điều. Lý luận. Lý luận. Lý luận.
Đây gọi là phương pháp
xem
rất
kỹ chứ.
Nhưng mà đẹp quá, hai người có xem về em chụp lại.
Em dần dần đi xem đúng đi, em làm bạn kim cương như thế nào. Cái
gì em chỉ xem thôi chứ
phải so sánh. Riêng vị trí là một tí để so sánh. Chị so sánh hết, giáo chỉ từ xưa đâu thì đâu bắt. Tư bản đưa về, bạn bè tôi nói là đều so sánh lại. Và đều so sánh
lại.
Tôi không nhớ cái áp dụng của mình là sao.
Là cái gọi là cái đồng chủ nào quan sát được kéo là có cái năng lực.
bận nó đang bị giữ chút trời nó hết thì khi đấy là em chánh niệm nó tương đối mạnh
dám không
nó không bị yếu nữa
dám không dám không dám không
đây đâu rồi
em đang nằm thì dám nằm
hồi đầu tôi xem cái này tôi không tin mấy tháng sau tôi mới làm năm sáu tháng sau rồi này cho
rõ ràng mình chỗ này cho nó đang rút rút cái cạnh của mình đi, hóa ra lại gõ gì mà cái người gõ cho mình họ không biết được đấy, đấy các ông thầy gõ chỉ biết cứ gõ như thế thế này thế là ông chữa được bệnh thế thôi, chỉ biết thế thôi, rồi con không biết tại sao nó chữa được bệnh. Còn mình thì mình nhắm mắt thì quan sát, à chữa được, đồng ý, thế là thì ok.
Chữa phương pháp này cũng đơn giản,
cần nên tăng hải đồng.
Các cái độc tố nó đập vào trong cạn ở trong trong thịt. Trong tế bào ngậm ngậm nước.
Cái thời gian tọa thiền một ngày 2 tiếng nó vẫn không bằng trong giờ làm việc. Hàng ngày mình quen cái tại trạng thái tâm lý quan sát. Thì đến hiểu biết trí tuệ thì cái hành thiền đó là hàng ngày quan sát, như giống như tôi nói chuyện với các bạn, tôi cũng quan sát, tôi cũng nhận biết tâm lý của tôi vẫn ngồi chủ ở hiện diện. Khi tôi tư duy thì tôi cố gắng tư duy trung thực, là khi tôi nói thì sẽ có lẫn bao nhiêu phần trăm là bản ngã, tôi thích ngữ để thể hiện cái là tôi hiểu biết, bao nhiêu cái là tôi có tìm người đối diện để nói, thì tôi cố gắng tinh ý là trí tuệ nó sinh ra.
Em cũng hay tập theo cách đấy.
Mấy năm thì khác rồi, là 6 tháng là một thứ khác.
Thế đấy thì ngày nào cũng làm như thế. Khi nói chuyện này nghe cả giọng nói của em, cái âm lượng của mình.
Thế thì 6 tháng là có được thứ khác à? Mấy năm là
khác. Mình vừa vẫn bị hùng em nhiều khi vẫn bị quên, nó không chưa đủ tỉnh đấy.
Tôi vẫn quên mà. Và tập cái gì không hiểu thì coi là không hiểu, chứ đừng hỏi người khác xong tin theo luôn. Tin theo luôn cũng được, nhưng mà vẫn phải để ý tôi tin cái này do tôi không hiểu tôi tin. Khác đấy là tôi tin do tôi hiểu, hay khác nhau nhỉ?
Em thấy nó logic thì em tin. Nó logic nó có cái
logic thì nó cũng học được, tức là cái phần tư duy thì nó cần tư duy logic. Nhưng mà muốn hơn mức logic ấy, thì phải trực giác hay hơn logic. Tư duy logic của mình nhiều khi nó không logic đâu, mà do này này, mình cứ thống kê cái đấy rất nhiều lần, lần sau khác cái thống kê đấy thì mình coi là nó khác và nó sai logic, nhưng thực tế là do thống kê phải logic. Mình 100 lần vứt một cây hòn đá lên trên trời, vứt càng mạnh nó rơi xuống càng mạnh, thì mình đinh ninh là à vậy là cứ tung cái cục gì lên trời mạnh thì nó rơi xuống rất mạnh. Và bây giờ người nào bảo không tung lên là mất, là không tin. Thì mình quen thống kê như thế rồi, mình biết là tung lên rất mạnh, nó vượt tốc độ lực hút trái đất thì nó bay ra khỏi quỹ đạo luôn. Đó. Thì cái tư duy của mình nhiều khi mình tưởng nó logic mà thực tế nó chỉ là tư duy thống kê.
Vâng,
đúng rồi. Tư thống kê thì ngoài cái trường hợp thống kê đó nó sẽ không đúng nữa, nó không đúng trong thống kê đó. Thống kê là có chuyện là những con gà rừng, mình vẫn gọi là tư duy gà rừng. Con gà rừng là có một ông thợ săn thoáng thấy nó chảy mất, con phải cứ ra mà rắc tí ngô ăn đi, trông nó quay lại nó thấy các bạn ăn ngô lại ăn. Thế cứ nhiều lần như thế, nó mới kết luận là hễ ông kia xuất hiện thì ngô thì gì cũng có. Thế càng ngày càng bảo dạng, càng ngày càng bảo dạng. Thế lần sau là đến lần thứ 1000 là chỉ thoáng ấy ông mới tới thôi, là nó chạy đến chân ông để nó chờ rắc ngô ăn rồi. Thế là ông bắt nó hoàn thiện. Thì nó theo tư duy thống kê. Thống kê nó sẽ bị thay đổi khi môi trường. Vì thống kê trước tôi vẫn hài hước bạn thôi mà. Nhà ông có một cái xe Dream, nhà tôi có cái xe máy Dream, vậy có hai chiếc. Đó đúng. Nhà ông có cái TV, nhà tôi có TV, có ít nhất hai TV. Đó đúng. Ở đầu hồi nhà ông muốn chim bồ câu động. Đầu hồi nhà tôi có một chim bồ câu động. Để có hai chim bồ câu. Đó đúng luôn. Thằng Đăng Bắc, thằng Nam. Đầu hồi nhà ông có một ông trăng. Đầu hồi nhà đầu bây giờ ông đang có ông trăng. Vậy là ông trăng. Nhá, cái logic thống kê là mọi người đọc cái logic thống kê này nó vẫn của cái thể tư duy muốn hiểu sâu hơn về trên tư duy về tránh kiến cả tránh kiến là thấy biết trực giác công chủ xịn thấy biết như thật tư duy logic như này chứ trái đất là phẳng tôi chạy xe máy như bay trên trăm cây số giờ suốt rồi có thấy trái đất tròn bao giờ đâu nó hẳn trải nghiệm nó dễ bị lẫn như thế nào rồi logic thế này nữa bữa nay chiều ta mà cô bán bia thì cháu thấy là được đấy như là ly đầu cô bán cho cháu uống rất ngon logic mà ly sau chứ uống không thấy ngon suy ra ly đầu là 10.000 một ly được nhưng ly sau thì 5.000 thôi có những chỗ mà tư duy không phải tới được nên mới cần bát chánh đạo để nó vượt qua tư duy hiện tại các bạn tư duy logic đang bị trục trặc thì mình bảo nên tập tránh tư duy sẽ đến lúc mà muốn hiểu biết chân lý sâu xa hơn mà chỉ biết dùng tư duy nó hiểu biết được nhiều nó vẫn có thể bị nhầm lẫn
nó bị chủ quan
không cái tư duy không thấy hết được vũ trụ
thiếu thông tin
chánh kiến mới thấy hết được vũ trụ mới thấy được sự thật của vũ trụ thấy hết thì mình được không đúng tư duy không thấy hết được sự thật không thấy rõ được sự thật chánh kiến mới thấy được sự thật nên ông Phật ông bảo muốn thấy sự thật thì đi tới chánh kiến là một thiền là một trong những pháp để luyện đấy Nga học như thế không thấy đả động là vì đối chọi với khoa học đâu là nhân quả điều được theo nhân từ quả Hải hiểu như thế Hải rất là thích đạo Phật và rất là nể tại sao phải ăn chay và tại sao phải ăn chay khi nào phải ăn mặn không chơi học thuộc bây giờ chơi hiểu đi khi nào thì cần ăn chay khi nào thì ăn mặn
thì học thế nó khái quát quá bây giờ nếu mà cho một tình huống cụ thể thì chắc mọi người sẽ phân tích hơn
ở trong núi em với mấy đứa nhỏ bị lạc trên đảo núi đói đồ ăn hết chỉ có mấy cái con côn trùng dế đào vào châu chấu vô được ăn mà chết đói cả đứa nhỏ với nhau thì trong giờ này bắt đầu em phải tập bản thôi không đi mấy đứa nhỏ chết nhẹ hơn chút nữa đứa nhỏ này tiêu hóa nó không quen được bây giờ cho nó ăn chay nó sẽ suy dinh dưỡng để cho ăn mặn nó giảm khẩu phần dần không đứa nhỏ chính mình cũng là như thế để sao cái ích lợi nó vẫn là tốt nhất mỗi cây là cho một gáo nước đây gọi là giữ luật chưa hiểu về giới dưới thì mình phát hiện ra có cây rất to cây cà chua nhỏ cây xoài rất to nên mình cho cây xoài 10 gáo cà chua cho một gáo nước đây là giữ giới không phải giữ luật về đấy là trường hợp nào ăn chay, trường hợp nào ăn mặn quy định ra. Đức Phật dẫn cả một đoàn tăng đi một ngày trong rừng, thì lúc đấy dân tình người ta cho cái gì thì ăn cái đấy, không cả đoàn thì đói, lúc đấy là ăn mặn. Ông đến cung vua rồi, vua chiêu đãi, biết thừa vua là đồ chay thừa, tất cả là ăn chay. Người ta mang vào Đức Phật giảng bài là đồ chay. Nhưng ngài đi ngang đường, còn có một đứa nó cúng ngài nắm đất cơ, ngài cũng lấy. Đấy nhá, em cố gắng em đừng học hiểu theo gọi như là cái luật bó buộc. Em thấy theo một thứ nó hơn cái luật bó buộc đó, để nó tốt cho mọi người hơn. Rồi bây giờ hỏi em cái như thế này, con lợn nó bị, con lợn nó lớn này đấy, bây giờ để cho nó chết chôn nó hay là chết thì ăn, ăn nó thì cái nào lợi cho nó? Rồi thế mình chết chôn nó thế là nó vô tác dụng, nó không được đóng góp thịt nó cho người khác ăn để nợ nó thì con lợn nó mới phước. Nhưng mà người ta lại ăn nó, tất cả những người ăn nó khỏe mạnh đều nợ nó về sức khỏe, về sắc đẹp,
về thân thể,
về vật chất, cả về vật chất, thân thể nó vừa là vật chất vừa là sức khỏe, nên là nó sinh ra về sao vừa khỏe vừa đẹp và kinh doanh nó cũng có tiền luôn đó. Tuy trong trường hợp đó là ăn nó thì lại là giúp cho lợn hơn là chôn nó. Nhưng mà cái này thì tất nhiên là không dám giả, nhưng mà mình phải biết quen suy luận nhân quả, suy luận được chọn như thế này. Bạn có một cái áo thừa, bạn đem bạn cho thì người khác mặc, thế sau này mình không bị thiếu áo thì mình cần người khác lại tặng áo cho mình. Bạn thừa bạn đem cứ đi chứ đâu, bạn bỏ xó cũng bao giờ dùng, thế là mình bị cái lỗi lãng phí, thế sau này mình sinh ra thì nghèo hơn hoặc là ít áo. Cái gì mà cứ cho tặng đi được thì vẫn tốt hơn. Như vậy một con lợn nó chết, nó cho tặng cái thân mạng nó đi vẫn tốt hơn là đem nó chôn. Có một người nào. Còn trong trường hợp này là mình cứ nuôi cho mình thịt nó, nó bị hỏng ăn thì nó gây đau khổ cho nó. Nhưng dù sao con lợn nó cũng chỉ biết cách tạo phước bằng đóng góp cái thân thể nó thôi, chứ không có nhân châu nó còn biết cày. Nhân quả rất kỳ tạo. Thì hai bạn em mà tập thể thao chứng mệnh tốt thì sẽ thiền định được tốt hơn. Cái kẹt thiền định với em bây giờ nó do cả phần thân thể em, không phải do tâm lý mà tập thể thao. Cái bước thứ bảy là chánh niệm, nó phụ thuộc những cái bước trên mình làm, thì khá nhiều người bị dính ngay là cái bước thứ năm rồi, à, chánh mạng. Chánh mạng không ngồi được đâu, chỉ ta tắt rồi xong rồi ngồi. Hồi xưa không có điện thoại, không có TV nên diễn tả với cái ông chủ cái phần mềm ấy, nó trú ngụ trong phần cứng, nó điều hành phần cứng hoạt động là không ai có cái TV, vì nó chưa có máy tính, máy cày làm gì biết, không có phần mềm. Đến khi cái điện thoại ra đời, máy tính ra đời người ta mới có khái niệm là cái máy móc mà hiện đại đều phải có một cái phần mềm không liên quan đến phần cứng, mà nó lại phải cài trong phần cứng này để điều khiển phần cứng. Thì lúc đấy thì nó mới tinh minh là một cái phức tạp hơn cái máy. Thì cũng phải có cái phần mềm nó chìm trong phần cứng cái sát của mình, nó điều khiển cái sát nó hoạt động được. Thì lúc đấy thì mới dễ tin là như vậy ông Phật ông ấy không phải là thân thể con người, có một thân thể, cái thứ sâu xa hơn thân thể, điều khiển thân thể. Người tập luyện đấy nó tốt lên, cái thứ đấy nó đang bị hồn, dễ chấp nhận đạo Phật hơn. Với cả mình thấy Android nó không có già có trẻ thì tự nhiên dễ hiểu biết Phật. Cũng nói là cái kia là không già không trẻ, hay Android nó thấy không già không trẻ là đúng rồi. Các bạn thấy cái Android nó không có già không có trẻ, không có cũ không có mới. Cái máy ảnh thì cái điện thoại thì dùng là một năm mà nó cũ hơn một tháng, cái Android không phải nói nó cũ rồi, nó còn vĩnh viễn với cả trong máy khác nó lại như thế, nó không có bao giờ nắm bắt. Thì mình bắt đầu có khái niệm có những thứ rất là hay, rất là xịn, không bao giờ mất, thì dễ tin đạo Phật hơn. Đầu tiên phải chấp nhận là cái gì hoạt động phần cứng phức tạp là phải có cái phần mềm đó. Thế mình bắt đầu biết đầu tư cái phần mềm cho mình. Chứ trước mình không tưởng, mình tưởng là tim gan thận phổi nó sim ra cái phần mềm của mình. Thế thì chả khác gì là chip nó sim ra Android. Đã đi có chuyện đó. Phần cứng không sim ra phần mềm. Cho nên người nào mà hơi ngã cái ngất là cái phần mềm họ rút ra khỏi phần cứng nhanh quá. Ngã cái ngất thằng chết, khám nghiệm chả bị sao cả, là vì cậu đấy ngã hơi đau cái nó rút mất phần cứng ra khỏi phần mềm ra khỏi phần cứng. Có người thì cụt chân đến tận đây vẫn thấy nó sống nhăn răng, nó bị xe chẹt vì cái phần mềm nó không rút ra khỏi phần cứng, nó vẫn điều khiển được nó chết. Hùng trước ngồi hay là ai ngồi kêu ngồi lâu hay đau lưng thì gõ cái chỗ vùng đau cho nó hết cái gai hết. Có nhiều ạ. Có khi nào mà em ngồi thiền em còn nhận định được là thấy giống như năng lượng nó cứ xấu, nó bị rút ở chỗ đấy. Phải nhận được cái đấy rồi thì chắc thời gian mấy anh kia nó nhận hết. Thì lúc đấy là mình biết.
Có chưa? Hùng gõ chưa?
Em gõ rồi, có giãn, có
chuyện nhiều. Trước Nga phải gõ tổng số từ hồi giờ Nga phải gõ phải gấp mấy chục lần như thế rồi.
Đâu chưa, Nga mới gõ cuộc sống lần đầu thôi, lần này là lần đầu tiên đấy. Mỗi khi là gõ ở lưng ở bên
cái đây mấy năm vai ở Nga lại thế đấy, là bàn tay này rồi.
Thì đấy, đấy vai hồi đấy là vai thì gõ nhiều.
Nga về mỏi vai. Giảm bao nhiêu phần trăm?
Vai thì không thấy, thỉnh thoảng thôi, nhưng mà gáy thì cũng thấy đau, gáy vẫn mỏi, gáy vẫn làm ít mà, gáy đã làm nhiều đâu. Nhưng mà lưng ấy, mọi khi đau lưng thì hết đau rồi, không đau nữa thì bây giờ nó thỉnh thoảng đau.
Chưa là hai cái hồi này là người ta chưa mỏi, mình đã mỏi 5-10 phút mỏi, bây giờ hai ngồi lâu không mỏi, nó mới gõ. Nhưng mà nếu mà Hải mà bị rồi là háo danh ấy, là Hải bịa ra là có tình yêu thương nên mình ngồi mình nói chuyện không thấy mỏi. Thế là sai sự thật, Hải biết thừa là gõ hết gai cuộc sống nó thông khí nên ngồi lâu không mỏi. Hải không có vô hồi giải thích cho cái kiểu tăng cái uy tín bản thân lên như thế là sai sự thật.
Xuân nghe em hết rồi.
Hả?
Em hết cái mỏi rồi.
Yeah.
Nghe được là nó còn một tí cái mỏi ở đây thôi. Nghe gọi chấm trọ. Cái trước là nó mỏi nguyên một dọc lưng thôi. Ngồi nhẹ tênh.
Tôi nhìn gõ này 6 tháng mà tôi còn nghi, không thấy ai cũng bảo kêu đỡ. Thế mình thấy ngạc nhiên, mình chắc một chỗ, mình mới vào cho gõ thử. Khi mình gõ thì mình quan sát được, hóa ra là nguyên lý là như thế. không phải là tổng quát, phải gõ một chỗ rất nhiều, gõ nó rút hết cái bẩn lên thì khi cái bẩn nó ra này nó thành cái vết tím và nó thành cái vết cứng, gõ vào chỗ đấy nó bị thâm mếu lại rồi.
Em cũng hay tự gõ, em hay tự gõ,
tự gõ, tự gõ được ít lắm, nó không ra
cũng được ít nhưng mà cũng đỡ.
Bộ mà
anh tự gõ không, toàn lấy cái chày thì
kiểu nó dài,
cái chày
gõ bình bị kia nó phải lên cái mề cứng, mình sờ nó cứng mếu với miếng thịt của mình đấy,
đây, nó to tắc ở đây gõ đây, thì bây giờ tắc đâu gõ đây,
tí ở đây nó kẹt kẹt đau đau cái khúc này nhẹ thành.
Rất là mừng là bạn nào cứ mang những cái học thuyết nào nổi tiếng như năm bạn Kim Cương đến lò xo bát chánh đạo là mình rất là vui đấy nha.
Những cái thiền Ho'oponopono cái đấy so với cả bát chánh đạo cũng hay.
Cái gì?
Cái thiền Ho'oponopono, thiền Hawaii. Nó có 4 câu. Xin lỗi bạn, hãy tha thứ cho tôi. Tôi cảm ơn, tôi yêu bạn. Thì là bốn câu đấy là nó còn
câu thành... đấy là câu giải quyết về oan trái chúng sinh.
Là
câu đấy trước mình cũng hướng dẫn mấy người đi vong nhập.
Cái áo của bạn này đâu, lấy cho bạn ấy mặc vào cùng trần chung chung thế.
Thì cái đấy nó gọi là thiền ao ai.
Thầy uống nước dừa, lấy nước dừa thì
lắm, đấy không phải thiền.
Vâng.
Thiền là quan sát ông chủ lớn lên. Mà đấy là một cái câu mà mình nói để nhỡ mình có oan trái với chúng sinh nó đi theo mình ấy, thì nó được an ủi, nó được hòa giải. Có một cái vòng đi theo mình thì ghét, nó hại mình. Tự nhiên mình nói câu là xin lỗi ở đây. Nó cảm động dần dần hết.
Cái câu đấy thì em thấy rằng ở phương Tây họ áp dụng được rất là nhiều, nó thành ăn vào văn hóa họ. Thế là mình chỉ cần đưa cái gì cái họ cảm ơn ngay, hoặc ra đường khẽ va chạm họ xin lỗi nhau, chứ họ không như ở Việt Nam mình sừng cồ lên. Thế tự nhiên những cái văn hóa đấy ăn sâu vào nó thành ra cái lòng yêu thương của họ, cái tâm xả của họ, họ được luyện, coi như luyện được cái tâm xả, có được cái tâm xả, tâm
gì.
Nó dễ tha thứ với nhau, thế nên là nó mang lại lợi lạc cho nhiều người, thì tự nhiên là nó tốt đẹp hơn, nó theo quy luật nhân quả cả, nhưng mà nó không phải là thiền.
Bây giờ bạn nói về định tính là nó có tốt, nhưng tôi muốn bạn cho định lượng nó tốt như thế nào so với bạn chính đạo chẳng? Bắt buộc phải định lượng.
Định lượng thì bây giờ em phân tích này nhé.
Định tính là tốt, nhưng mà cho định lượng. Nếu nó tốt, nó đứng được thứ mấy trăm, hay là đứng thứ mấy chục, hay đứng thứ ba, thứ tư, so với cả 80 thứ thiền. Về cái tốt là đó.
Em thấy rằng là định lượng thì mình có thể định lượng theo kiểu vùng. Ví dụ như là cả một cái vùng như châu Âu nhỉ, hầu như họ áp dụng những cái như thế rất là thường xuyên hàng ngày, thì rõ ràng cái định lượng của nó là lớn. Thế nhưng mà cả cái nước Việt Nam mình
không, định lượng là một người muốn tiến bộ thì theo cái câu của bạn dạy thì nó thông minh trong một thời gian bao lâu, họ có từ bi và thông minh so với cái tu kinh nghiệm.
Cái đấy
vì bạn đang nói lên một phương pháp tu và tôi cũng nói lên là một phương pháp tu, và chúng ta so sánh các phương pháp tu, các phương pháp đều làm cho con người tiến bộ, nên mình đang cho định lượng là cái phương pháp nào tiến bộ mạnh, tiến bộ yếu.
Nó chỉ
bây giờ người bảo là tập gym sẽ cho khỏe mạnh, mình đồng ý, nhưng mà chả khỏe mạnh thì bây giờ tôi xuống tôi băm thuốc cũng khỏe mạnh, thì đúng là băm thuốc cái tay nó cũng mỏi, nó khỏe hơn một tí. Nhưng mà bây giờ đếm những người băm thuốc và những người tập gym, xong nhặt 100 bông băm thuốc khỏe nhất và 100 bông tập gym khỏe nhất cho thử vật nhau xem. Đấy, không tức là khi bạn nói một cái đúng, không có nghĩa là tôi phải theo, vì tôi đang có những cái đúng hơn nhiều. Tôi sẽ công nhận cái bạn đúng, tôi bảo nếu mà tôi theo thì tôi lại là sai, vì tôi đang có cái đúng hơn hẳn. Các bạn hiểu không? Nên khi các bạn tiếp xúc với bát chánh đạo rồi, các bạn hiểu kỹ nó rồi, tôi bảo bây giờ các bạn cứ đúng là theo, không, các bạn phải tìm cái đúng tốt hơn các bạn theo, chứ không phải tìm cái kém hơn các bạn theo. Ý tôi là như thế. Tôi nói có đúng không? Bác nói đúng, sao cậu không theo?
cháu có cái đúng hơn thôi, thành người cháu không theo các bác cả. Cháu vấn đề gì cả.
Thế thì được tỷ lệ thấp lắm nhỉ?
Cao. Đấy, tỷ lệ như thế, ý thì nó như thế để các bạn phân biệt theo cái định lượng là nó đúng và cái câu kỳ đúng thì mình nên theo cái nào để cho hỗ trợ cho mình tốt nhất. Thì nếu mà khi có cái oan trái nó gáo vào người mình ung thư, đọc câu đấy tuyệt vời, tôi xin lỗi bạn, vì oan trái giữa tôi và bạn, thì bạn tha thứ cho tôi, có thể hết, trong quê thì có thể hết. Còn bây giờ mình không bị ung thư, chúng ta ở đây thì nên theo mấy cái kia thì nó sẽ nhanh hơn. Trong một điều sai nó vẫn lẫn một chút điều đúng, trong cuộc sống vẫn có những thứ như thế, nhưng mà trong điều đúng nó cũng có lẫn chút điều sai. Đặc biệt là trong điều đúng thì lại vẫn có những điều đúng hơn hẳn à, chứ không phải cứ đúng mà nó đúng, có những điều đúng hơn hẳn. Bạn gầy và tôi bạn muốn khỏe thì người ta mới nhìn bạn đi bộ, rất là đúng khỏe. Nhưng người đi bộ thì không thể nào tăng được cơ bắp và tăng được mỡ. Nhưng bảo bạn gầy bạn tập gym thì rất là đúng, vì nó sẽ tăng nở cơ để cơ ra không nở. Như vậy giữa hai cái đúng bạn phải chọn cái đúng nhiều hơn. Nên chị này thì bảo chạy marathon thì tất cả những vận động viên marathon ấy, nhiều thì ai cũng gầy xương xương hết. Mình sẽ không bảo đập tạ đi, đập tạ sẽ to cơ. Như vậy là trong cái điều đúng người ta nói là tập gym hay là tập chạy bộ, bạn phải chọn cái đúng hơn với bạn. Chứ cứ thấy nói đúng mà nghe theo là ăn cám. Điều đúng không phải là điều nghe theo, mà điều đúng hữu hiệu hiệu quả nhất đối với mình thì nghe theo, chứ không phải đúng không nghe. Thảo học được cái gì 10 năm bạn kinh thương, còn học cái gì nó không trao đổi nữa.
Nhiều môn
phải trao đổi tiếp. So với Đức Phật thì xem ngài kém cái gì? Vì riêng Đức Phật là tôi biết là khắp đông tây nam bắc so kém cái gì là đến khi các triết gia ngồi là đều hạng hết rồi. Nhưng mình đi học các phương pháp ở đâu, ở cái phương pháp này có Đức Phật không có, nên hay hơn của Đức Phật mình cứ đưa ra thôi. Mình cứ thích. Thiếu thốn cái gì, thèm khát cái gì thì mình cũng hay nằm mơ để nó bù đắp lại. Mình thích cái anh ấy hàng xóm hay không thích mình, đêm nằm mơ thì vẫn được anh cười mình. Đó, có mơ đó là mơ cái gì mình thiếu thốn. Mình thiếu cái iPhone, mơ đêm nằm thấy iPhone. Mình thiếu ô tô, mơ nằm vô có ô tô cũng vẫn mơ. Thế là mơ tham, thiếu thốn của mình. Cái mơ thứ ba á, chìm sâu hơn là nó mơ được về quá khứ của mình, quá khứ đời trước của mình. cái mơ này giống như 100 giấc mơ, sẽ có 1-2 giấc mơ đó nó thuộc về quá khứ. Giấc mơ thứ tư là nó có thể mơ được về tương lai của mình. Tuy nhiên là cái này còn hiếm hơn cái giấc mơ về quá khứ nhiều nữa. Nhưng người nào mơ được về tương lai của mình mà họ lại còn nhớ được thì mai mốt họ gặp cái sự kiện đấy, họ biết tôi hôm nay đi đến kiểu nghĩ gặp ông kia, thấy đúng là ông kia thật. Thì đấy là mơ thấy cái tương lai của mình. Hoặc là mình đã từng mơ thấy tương lai của mình nhưng mình quên mất. Lần sau mình đến mình cứ thấy nó quen quen, hôm nay đến đúng cái cốc cây này, ông chùa này cũng thấy quán nước mía thế này. Thực tế là mình đã từng mơ về nó, bây giờ mình gặp lại mình rất là quen, nên là mơ về tương lai. Thật ra còn có một giấc mơ là mơ về những cái sự hiểu biết, tức là vô tình trong giấc mơ mình thông tuệ hơn với cả cái sự hiểu biết của vũ trụ, thành ra mình nhớ được nó, đến khi mình thức dậy mình có một cái phát minh. Thì các nhà khoa học nhiều người ta ở dạng này, người ta tôi mơ dậy nó viết thành vòng benzen, thành ra là benzen bằng tuần hoàn của Mendeleev. Hay là Moza sáng tác thì chỉ cần nằm chợp mắt thì nhớ tối hôm qua đấu nhạc ở trong giấc mơ mấy người sáng ra viết mấy bài cực hay. Như vậy là khi mình thôi miên thì người ta trường hợp thôi miên xịn nhé, đúng người ta đưa được mình về cái giấc mơ mà là cái giấc mơ đúng loại chuẩn của quá khứ. Quá khứ những đời nào mình làm ra thì nó lại quay ngược lại cái sự nhớ đấy. Thì trên nguyên lý tôi hiểu nó là như vậy, giống như mình mơ được quá khứ mà thôi. Tôi không hiểu kỹ lắm, nhưng tại sao nó chữa được bệnh thì tôi cũng không biết tại sao nó chữa được. Tức là trong quá khứ mình bị tắc một cái gì, bây giờ mình quay lại cái chỗ đó mình biết như thế thì mình sẽ giải tỏa, không bị tắc nữa. Ví như có một cậu tên là Thành Cờ trong công ty mình. Tất cả những nhân viên mình dạy lái xe đều lái được xe rất là dễ, mấy ngày là lái được. Riêng cậu này mình dạy đến năm thứ hai vẫn không lái được. Lái xe là tại sao em cứ mướt mồ hôi, em cứ nổi lên một ý nghĩ là phải đâm chết cái thằng trước mặt. Thích lắm, rất thích dí ga, thì em vã mồ hôi mình rồng mặt. Xong thế mình không thấy là mình đi lái thì mấy năm, một lần nó mới kể bố em ngày xưa là người lái xe ngại, và thế nào? Cứ gây tai nạn không? Có. Đâm chết người không? Có. Đâm chết người. Thế mình lúc đấy mình biết rồi, mình biết ngay là khi một người lái xe đâm chết một người thì bị chết nợ sinh mạng, thì dễ dàng cái người chết sẽ tái sinh là con mình. Và nếu cái người chết là tái sinh là con mình thì khi nó bị đâm chết, bị đau đớn thì nó rất là căm uất, nó rất là tức là có người đâm nó chết, nên nó sẽ có một cái mong muốn là nó sẽ đâm lại người khác chết y hệt như vậy để nó thỏa cái nỗi đau đấy của nó. Trong lúc hâm hối thì nó mới ghi vào tiềm thức, thì nếu mà thằng này nó là người tái sinh của cái ông kia thì nó sẽ phải thích đâm người ta chết như vậy. Và bây giờ chỉ cần nói nó gợi, nó nhớ lại cái chuyện đấy mà nó tin thì nó sẽ lái được xe ngay. Thế mình bảo là em để ý nhá, nếu mà như vậy theo nhân quả thì cái người bị đâm chết như vậy thì cái người nhà nợ thân mạng của họ, họ sẽ tái sinh làm con với cái người đâm chết. Cho nên khi tái sinh làm con thì sẽ rất là muốn đâm người khác chết, tại vì lúc hấp hối nó đau, nó căm tức, nó muốn là mình bị người khác đâm, thế mai mốt phải đâm lại như vậy. Nhưng bây giờ em cũng rất thích dí ga đâm người ta, nhưng em lái xe mãi không được, em cứ vãi mồ hôi ra mà em cứ muốn đâm. Bây giờ em chỉ cần nhớ được như thế thôi, lát nữa em lái xe được, không bị đâm, thì nó lại toát hết mồ hôi ra. Thì một lúc xong lại ngồi lên xe lái được đến tận bây giờ, lại tốt. Xong rồi đấy tôi mới bảo là nếu mà em muốn xác minh là đúng em có là cái ông bị bố em đâm chết hay không, em có thể đến nhà. Nhưng tỷ lệ em đến xong là em sẽ có một cuộc đời bất hạnh rất là nhiều. Vì cái tính cách của em là tôi biết. Bây giờ tôi nói em có thể nghi là nó có thể đúng, có thể sai. Em không đến thăm. Nếu em đến thăm, em nhìn cái ảnh, em rung động, em biết em là người đấy, thì em không còn thấy tình cha con thiêng liêng giống như từ xưa giờ nữa. Ủa là chẹt chết ta phát thì thành bố con, hay là từ bố con không thiêng liêng. Thì cái này sẽ là mất cái ý nghĩa sống của em với gia đình. Cậu không ra đến luôn. Đến bây giờ không ra đến thăm. Thì nó giữ lại được cái, vì tôi nói thế người ta còn nửa tin nửa ngờ, đến thăm cái nó xác minh cái tin là tôi nói đúng một phát là chết rồi. Chính là như thế. Đấy thì người nhân viên của mình, bạn hiểu không? Như vậy là tôi không hiểu tại sao là khi người ta hồi tưởng về tiền kiếp thì người ta được xóa cái chỗ đó. Thì chính tôi chưa biết cái cơ cấu này lưu trong tâm và được xóa trong tâm. Thì công ty tôi có một cậu như vậy, trường hợp rất cụ thể nó xảy ra. Thì tôi cũng thử như thế vì tôi biết dựa trên người ấy thôi, nhiên nói họ trước bị mắc cái lỗi đấy là tại sao, thì họ biết tại sao họ bị thích dí ga đâm người ta thì họ sẽ thoát. Biết được nguyên nhân thì sẽ thoát được. Thì như vậy là nhiều người ta bị cái lỗi trong quá khứ, người ta cố gắng có một người nào giỏi mà cho người ta hồi tưởng được cái quá khứ đó mà về đúng quay lại thì người ta cũng có thể xóa được. Như trường hợp đấy thì tôi nghĩ là rất là ít hiệu, mà cái thầy thôi miên là thầy giả vờ lấy tiền sợ là nhiều lấy tiếp, thì sợ đấy là chính ở trên thế giới. Nhưng 10 ông chắc từ một ông thôi. Trải nghiệm trong quá khứ thì nó là có là sự thật của tâm mình, nó tác động đến mình hoàn toàn tốt cả, tức là hoàn toàn mạnh mẽ cả, hoặc tốt hoặc xấu. Ngoài ra con người ta còn có một thể nữa là thể tưởng, tức là nó không có quá khứ nó vẫn có thể tưởng tượng ra bằng những cái ban ngày mình va chạm thì nó cũng tác động đến tinh thần của mình. Sắc tỏ tưởng hành thức thì kể cả cái thể tưởng tượng cũng tác động lên mình, mặc dù nó không có trong quá khứ thì có trong tương lai. Thì năm thể nó tương tác sang nhau. Ví như cho bạn xem phim ma, bạn sợ ma không có thật, nhưng mà cho phim ma bạn cứ tưởng tượng trong não là tối bạn cũng sợ bình thường. Thì đấy là tác động của thể tưởng chứ không cần nó có thật. Cho nên bây giờ phân biệt làm sao được, một cái là quá khứ tôi có thật và cái tưởng tượng tôi nó tác động lên tôi, thì bây giờ cách nào phân biệt đây? Khó phân biệt lắm, nên là có thể nhầm lẫn giữa hai cái này. Nhầm lẫn là cái là tôi có quá khứ đấy hay là tôi tưởng tượng ra cái quá khứ đó, khó phân biệt này. Chị nhân mình thấy khó như thế thì mình không đào sâu về những cái vấn đề như thế để mình nghiên cứu hay mình chữa bệnh nữa.
Thế thầy, ví dụ như có những thời điểm trong giấc mơ ấy, mà em rất là tỉnh, mà gần như là biết hết tất cả mọi thứ mà mình còn gần như cái sự tỉnh giác ấy, còn biết được tâm mình là thiện hay là bất thiện nữa không?
À thế à? Thế chúc mừng. Có đấy. Vì tôi hình thẳng như thế. Một số bạn tu cũng như thế. Đấy là phương pháp thực tế trong quá khứ mình đã ngồi thiền. Ngồi thiền nó quan sát dòng suy nghĩ, quan sát giấc ngủ, quan sát thân thể. Thì nhiều khi trong giấc mơ bạn lặp lại được cái quá trình đó một chút, thì bạn thấy
trong quá trình bạn tu bạn quán trung tâm thì có thể tâm linh muốn nên ngủ thì
như bạn này chưa ngồi được sâu thế, có thể là cái điều đời trước đã từng ngồi thiền đã bắt đầu nó thói quen. Cái thói quen là quan sát thân tâm của mình là mình thấy. Ai mà cứ thấy thường xuyên hàng đêm mình cũng quan sát được ý nghĩ thân tâm của mình là người ấy chắc chắn là ngồi thiền rồi, tập lại ngồi thiền sẽ thiền được cái thứ mình đã từng làm rồi. Vô tình mình quên mất nó, mình quên mất thiền nhưng thiền nó không quên mất mình. Đây là cái thói quen của mình, thói quen của tâm. Đời trước đã từng quan sát, thế đời này chưa được học thiền cũng vào ban đêm quan sát, à đây là cảm giác, đây là cảm xúc của mình. Nó vừa là ngủ vừa là không ngủ, thân thể thì đã ngủ nhưng mà tinh thần thì lại quan sát nhạy bén. Thường thường những lúc như thế dậy sẽ thấy thoải mái.
Nhưng mà em vẫn có những cái tiếng nói phán xét là hóa ra đây là những cái sankara bất thiện của mình
nó
vẫn còn từ ngày
từ
ngày.
Đấy là tránh tư duy. khi mình thấy diễn biến đó, mình quan sát, mình kể nó, mình bắt đầu phân tích nó tiếp, thì lúc này là cái chánh niệm nó mất, nó nhảy trong tư duy. Thì ngay cả người ngồi thiền nó đâu phải lúc nào thiền đâu, có lúc người ta ngồi thiền nó sao nhãn mất 5-7 phút họ phân tích cái này, phân tích cái kia. Đấy, nhảy sang từ chánh niệm sang tư duy luôn. Vì thế suốt mà, tư duy nhảy sang niệm, niệm sang tư duy bị suốt. Tôi bị mà. Hứng lên cái quan sát cái hiện tượng gì trong thiền, cái thằng tư duy đó nhảy ra phân tích luôn. Thế là lại phải quay lại thiền. Tư duy nó cứ nhảy ra phân tích hoài à?
Thường xuyên
đấy
bị là bình thường quán cái tư duy cái đầu nhảy nhiều.
Tại mình tránh niệm kém, tránh tư duy.
Món quà này Nga mua bao nhiêu đấy mà nó nhỏ bằng cái quả trứng vịt lộn đấy.
Chị
dỗi á.
Cái này
nó
đủ
à? Em bị ở à? Tự nhiên sao bảo chị dỗi?
Cái xiêm người ta bán ở đây ngoài đường nó cái nhỏ nhỏ này mà.
Bán ở chùa.
Ừ.
Cái xiêm đấy.
Không
biết
giờ to đâu.
Ừ. Có
dỗi
chứ
gì.
Ừ, con thể
nó
mới
đùa.
Anh em
này. Không ăn đập chanh.
Vì lúc mới đập nhẹ anh biết. Người ta đập cho em sợ đau. Em mà lúc nãy mà em đập chịu đau lúc anh đập bình bình ấy, thì em hết đau rồi. Tụi em đang phải sâu cỡ như thế này. Nếu mà không đập được lâu để nó rung sâu xuống khoảng gần 10cm, khoảng 8cm còn lâu nó mới tới. Tôi bị như thế tôi biết. Tôi phải khi tôi thấy khí của tôi nó cách bấy nhiêu thì tôi bắt người khác đập thật mạnh. Nó mới rung được xuống bên dưới nó rút được. Nó không xuống được. Nó phải đủ cái rung, đằng này nó nhún hết rồi. Mình phải chấp nhận đau bên trên một chút để chốc nó hết. Ừ.
Chắc anh đập nhẹ luôn.
Mềm mỏng. Anh không có thịt mấy toàn xương, đập phát là toàn xương.
Đập tới xương.
Mà về sau em mang cái bao tay với cổ tang đi.
Thôi quá 10 giờ nữa.
Vâng.
Sau này dần dần quen, dần mình sẽ phải đưa ra những cái video các bạn phải xem, các vị sẽ phân tích. Có ba vị này, có vị tu theo đạo Phật, tu rất là sâu của đúng là tu sĩ, là thiền sư, là tên là Achancha. Nó học theo thì là chính thống, này là một vị A-la-hán chói sáng, nhưng mà tức là Bồ-Tát thành A-la-hán, tức là Bồ-Tát đắc đạo thì mình gọi là A-la-hán chói sáng. Chưa phải là Phật nhưng mà sức giả. Hai vị nữa, một vị tên là Osho ở bên Ấn Độ và bên là Kishnamurti. Còn như Đức Đà-la Đạt Ma thì cũng là một cái vị Bồ Tát đấy, nhưng mà ngài thì sức giả của ngài bây giờ chưa được. Tức là ngài chưa hay là có vị trí vẫn đang trên giai đoạn tu của Bồ Tát. Nó là một biểu tượng của đạo Phật chứ chưa phải là người hướng đạo theo lối là giảng bài tốt. Mình sẽ đưa cho những cái bài như của Osho hay Kishnamurti các bạn xem. Thì những người đấy giảng bài hay hơn tôi rất nhiều, nhưng mà dễ bị hiểu sai thì khi các bạn đọc đấy đến nói chuyện lại với tôi để đỡ bị hiểu sai mình đi giảng mà thôi. Tức là mình giao tiếp trực tiếp với những người giác ngộ đắc đạo ở tầm cao. Người giảng giải trên hẳn đẳng cấp của các thầy bình thường nhiều lắm. Thầy bình thường cho họ là phàm phu, họ chắc chắn là đệ tử Đức Phật dạy lại để dẫn dắt, để dẫn dắt đạo.
Nổi tiếng mà
Achancha
nhiều sách lắm.
Tâm tĩnh lặng không cần gõ chữ Achancha, khó để gõ chữ tâm tĩnh lặng ấy thì biết ngay. Nhưng mà đấy là của tu cao cấp khắt khe.
Trên cái trang thiền đạo ấy.
Thiền đạo của mấy vị đấy.
Nhiều là người cha, rất nhiều là thế.
Nhưng mà đấy là người tu, biết mà sợ cái đấy là đọc xuống với em nó quá tải.
Như thế này.
Phủ có sâu là dễ đọc nhất.
Đây này, bút thử sâu này.
Krishna.
Cô gái hôm trước có một bạn hỏi là anh ơi sao thấy Osho mà vào mà mọi người cứ thiền mà cứ nhảy múa hò hét. Nó có một cách dạy thế này, chúng ta ngồi thiền là cần ngồi yên lặng. Mà năng lượng chúng ta thì nó đang rất là ào ào sôi động rồi. Mày cố ngồi yên lặng thì quá khó. Thế là ông người ta cho mọi người bắt đầu là ào ào yên lặng, căng thẳng hết cỡ đi. Thế là tập như thế mấy ngày, ào ào, không yên lặng nữa, căng thẳng hết cỡ. Đến khi căng thẳng hết cỡ không làm căng thẳng nữa rồi, động hết cỡ không động rồi thì ông bảo ngồi im. Thì lúc đấy họ ngồi im thì rất dễ. Đó. Chứ bây giờ mình đang thích sôi động, bắt mình ngồi im này thì khó hơn. Cho sôi động thật nhiều cho đã, xong đối với họ thử ngồi im xem để ngồi động. Cách ngài là như thế. Hay là có nhiều người đấy là về trên thân, sao được sôi động để tống bớt năng lượng như trên tâm. Có nhiều người rất thích là hội đồng rất là to, gặp nhau, gặp gỡ lại bày đàn, thích thì họ không thích độc lập. Thì đến cái chỗ đấy có hàng ngàn hàng trăm người với nhau mấy ngày đúng không, cho cả tuần sinh hoạt hát hò thử xem nhảy múa cho xả hết đi. Họ thấy là tuần thế này họ chán, chẳng thấy hay gì cả, thôi đến ngày tuần sáu cho tập thiền yên lặng, cái năng lượng sôi động nó xả hết rồi, cũng thấy chả vui gì trong sôi động. Họ mới ngồi nguyên một tuần ba ngày yên lặng, họ thấy là hay hơn. Họ mới so sánh được là giữa cái vui của náo nhiệt và vui của yên lặng, thế là họ mới tin là vui và yên lặng hạnh phúc hơn, họ sẽ thiền dễ hơn. Đây là cái cách của ngài. Còn ngày xưa những người đến với Đức Phật tại sao lại không cần sôi động? Ở trong cung vua mỹ nữ hò hát rượu chè sôi động chán ra rồi, nó chán thứ đấy rồi, nó đi vào rừng nó gặp ông Phật. Thì ông Phật cần gì phải tổ chức nữa? Tức là người ta thấy cái náo động là dở rồi thì người theo cái yên lặng dễ. Nhưng khi đến Đô Sô thì còn có một loạt những người vẫn còn thích sự náo động. Thì ông ý sức của ông tổ chức được cho người ta biết náo động vui đến cỡ nào so với yên tĩnh, cho hai người, cho trải qua hai thứ so sánh luôn trong cái công xã của ngài tạo ra. Rồi khi chúng ta quay cái phần ngài đang cho người ta náo động thì chúng ta sẽ chê ngài là bình thường. Thì mình không biết tại sao lại tu kiểu đấy, nhưng đâu biết đâu. Người ta thích hội hè, thích cá hát, ông thử cho như thế. Cứ từng khóa một, ông cho thì 3 ngày. Ngắn nhất là 3 ngày, dài nhất là 1 tuần nhé. Xong cho thiền định, cho so sánh. Và mọi người đều công nhận là cái náo động kia nó vui hời hợt bên ngoài. Cái thiền định vui thâm sâu, thế là người ta yêu thiền được hết. Nếu các bạn không hiểu, lúc đấy chỉ quay xem cái phim nó đang náo động thì rất dễ chê một cái vị. Vì mình hiểu lúc đấy đến hỏi mà không thể biết cái phân tích tại sao họ làm như thế. Ôi muộn rồi, không có bạn.
Mọi người muốn ăn mình không có gì đâu được ạ.
Chưa
lắm.
Nhiều lắm.
Để mà vừa nghe xong rồi cái gì thì đấy rồi là đọc các sách khác thấy nó lông trần trèn nó nhặn.
Cố gắng em đừng đổi lại em.
Hẹn lắm.
Nhưng mà nghe
gì
đấy.
Chắc
mở
ơi,
phải
mở những cái video lên và lập
cái quỹ
gì
nhỉ?
Hả? Đúng rồi.
Còn thấy nhảy nhảy xong rồi chuyện
thôi. Không quý gì.
Mở những cái video show lên ấy. Múa mai quay múa các kiểu này. Quay múa bên trong đó một chuyện.
Người ta gọi thiền động không phải đấy, không phải thiền động. Mà đấy là rất nhiều người người ta cần cái người ta kìm nén quá nhiều. Bây giờ họ đang thích nhảy múa mà cho họ ngồi thiền đang ngồi không nổi, cho họ nhảy mệt đi mấy ngày luôn, chốc cho vào thiền thì họ đấy đang thích nhảy so sánh ba ngày trước anh nhảy trước này, mà ba ngày hôm nay ngồi thiền anh tự so sánh cái nào nhỉ? Để tự chọn được.
Cái cả em sổ nó xả ra không sân
nữa, nó xả với năng lượng đen mà nó xả cả cái tâm để người ta tự so sánh đọc hai yếu ấy sinh hoạt
cho lợi điểm là tình dục hoặc là tình thức trong tình dục.
Hả?
Ông còn một cái là tình thức trong tình dục.
Tình thức trong tình dục. Ông ấy có khoảng 400 mấy chục cuốn sách viết, có một cuốn sách viết về tình dục. Tất cả các vị thầy đều ít nói về tình dục. Riêng Osho thì dám nói về tình dục.
tất nhiên là 400 cuốn thì chỉ có một thôi, tỷ lệ là 1/100, các vị khác là không có 1/400 đấy. Thế nhưng mà chỉ cần có 1/400 đấy thôi, có những người đã gọi đấy là vị thầy về tình dục rồi. Tại sao? Thì người ta cứ gán thế thôi,
trục bụng.
Giống như ngày xưa nhé, tôi cũng thế, tự nhiên tôi cũng đi, tôi cũng tu thôi, nhưng mà tôi cũng vẫn hay đi với cả một số hồi nói chuyện với một số nhân viên nữ, tôi đi với một số nhân viên nữ, các bạn có vui không, vui với ông này không được, chơi với nữ nhiều, bảo các bạn đếm đi, tôi đi chơi với nam với nữ thì bao nhiêu, nhưng mà nhau mới đếm hóa ra là nữ là có 4 người mà nam là tôi có 100 người không chơi, nhưng mà chỉ chơi với 4 người nữ thôi cũng mang tiếng là không đi chơi với mình được.
Định lượng
Vương à?
Cần phải định lượng
Định Vương.
Tính cái tỷ lệ đấy, tức là ngài có show ngài có nói về tình dục, mà chính là tôi cũng cảm ơn ngài nói về vì ngài không sợ mất uy tín của ngài. Còn một số thầy không dám nói thì cái uy tín, cái hiểu biết không đủ, nói uy tín lại sợ, tầm một show nó không sợ
thì đấy, một show bị thì nhờ mình nói như thế đấy.
Học không cũng ba chánh đạo nhé, cho nên là chỉ cần gặp một cái học biết là muốn có cái gì thì gieo cái nấy, thì đã biết ngay là chưa chắc mắt chánh đạo. Cái câu đấy nó chỉ đúng với hai cái chánh đạo.
Không.
Chào anh em nhé.